Hoa cúc trắng. Tôi cũng không ngờ đời mình có thêm cái nghề đi nói chuyện. Mà mỗi lần sửa soạn rời khỏi căn hộ để nói chuyện thì tôi lại nghe văng vẳng lời dặn của con gái tôi. Mẹ ơi, mẹ nhớ đừng có nói gì về mẹ nhé, sợ người ta cười mình khoe khoang đó. Hôm qua, nhân sắp xếp lại thư từ kỷ niệm, bất ngờ tôi đọc được những dòng nhật ký của con gái tôi. Tuần chữ của con gái tôi khỏe đẹp, giống như tánh khí của nó. Ngày tháng năm 198. Sáng nay mẹ tôi luộc một son khoai viên ngọc, khói bốc mùi thơm mùa lúa trổ đồng đồng, gợi nhớ thời thơ ấu tôi sống với nội ở quê. Cái mùi làm tôi thèm được khóc. Mẹ vừa lôi từng củ khoai ra khỏi son, đặt lên dĩa, vừa rẫy rẫy tay, nóng quá, nóng quá. Mẹ ra sức tuyên truyền, ăn khoai lang bổ lắm. Nè, bẻ củ khoai ra, mà xem cái màu tím, đúng là viên ngọc. Trời xanh ngộ quá. Mẹ nhá một miếng, ngọt mà thơm bùi. Mỗi đứa một củ ra ngoài ghế mây, vừa thổi vừa ăn. Ba bay cũng vậy, cũng ăn một củ lót lòng. Trưa mẹ về trễ, nhưng chờ mẹ về, mẹ chiêu đãi một bữa. Cha con bay, không ai phải bận biểu chuyện cơm nước. Mấy cha con tôi trăm rắp theo ý mẹ. Đồng hè mỗi người nhóm một củ khoai nóng, ngoan ngoãn ra ngồi ngoài hàng ba vừa thổi vừa ăn. Mẹ tuyên truyền tài thật, khoai lam viên ngọc vừa ngon vừa bùi, vừa thổi vừa ăn, mãi vô, dèo một cái, dĩa khoai chỉ còn chừa cho mẹ, đọc một củ nằm chầu queo. Mẹ nhìn dĩa khoai, mẹ vui hớn hở như một người đang trên đường thắng lợi. Mẹ vừa chải tóc vừa dạy cả nhà luộc khoai, rửa sạch, cắt hai đầu, nếu không có xửng hấp bánh thì gác đũa tréo qua tréo lại. Tôi nghĩ bụng, nếu sáng mai mẹ cho ăn khoai nữa thì chắc bỏ tật khoái ăn sang. Sợ mẹ trễ giờ, tôi nhắc khéo mẹ. Mẹ ơi, sáng nay mẹ đi nói chuyện ở đâu vậy? Tội nghiệp mẹ quá à. Tôi muốn nói gì khác chứ không phải là tội nghiệp, nhưng không hiểu tại sao lời nói của tôi bỗng vụng về. Mẹ cười, mẹ thường nhắc, dù no dù đói cho tươi mặt mày, nhất là con gái. Mẹ nói, con nhỏ này, đi nói chuyện chứ ai đánh khảo gì mà tội nghiệp. Chú Ngô phát hành sách mời mẹ nói thơ ca dân gian cho cán bộ nhân viên phát hành sách. Mẹ thở ra, rồi mẹ nói tiếp là mẹ ngán nói chuyện chỗ đông người, dễ bị ma đưa lối, quỷ đưa đường. Thôi, biết gì nói nấy, đừng có đèo bồng nói chuyện mình không biết, rồi như gà mắc tóc, sợ quần. Thằng em kỳ cục của tôi, chắc là nó đang tưởng tượng con gà mắc tóc, nó phát cười. Ba tôi khẽ ra dấu, lấy ngón tay trỏ, gá lên môi, bảo im. Chắc là sợ mẹ phật lòng. Hai chị em tôi nín khe, lẳng lặng mỗi người mỗi ngã. Mẹ sửa soạn đi nói chuyện mà mẹ mặc lùi xùi như đi chợ. Mẹ chỉ có mỗi mốt quần đen, áo bà ba. Mẹ nói không phải mẹ lập dị, nhưng muốn diện thì phải đồng bộ. Tuy nhiên, mẹ tôi nổi tiếng diện ngầm đó. Mẹ tức cười lắm. Mẹ nói muốn có nữ trang thì phải sắm hột xoàn, không xài hột đá. Muốn mặc áo dài thì phải mang giày xịn. Tôi chạy ra mở cửa tiễn mẹ, lại bất ngờ nói một câu từng ấp ủ trong lòng. Mẹ ơi, mẹ đi nói chuyện, nhớ đừng có nói gì về mẹ nha, sợ người ta nói mình khoe khoang đó. Mẹ tôi nhìn tôi hơi ngạc nhiên chút xíu. Mẹ nói giọng an ủi, con đừng lo, mẹ sẽ không nói gì về mình. Tôi nhìn theo mẹ đếm bước xuống từng bậc thang. Hai vai và tấm lưng của mẹ thật thẳng thớm làm sao. Tôi bỗng nảy ra một sáng kiến, muốn tò mò tìm hiểu về mẹ. Hay là tôi cũng không có thì giờ kiểm tra sự chân thật với chính mình. Tôi đạp xe ồ ào tới cơ quan, rủ bạn tôi là Hát. Đi đi, đi mua hoa tặng mẹ. Hát lụp chụp chạy theo tôi. Tôi ôm bó hoa cúc trắng, cùng Hát len lỏi chen vô ngồi lọt thỏm trong đám đông. mẹ tôi đang nói gì, hình như có câu nhân sinh bất tính. Tôi bỗng thấy mẹ quay nhìn về phía tôi, nháy nháy và mỉm cười như chào con, mà không biết mẹ có thấy và cười với tôi không? Chắc là không phải rồi. Tôi hơi sượng và tự ái vì mình bị lộ tẩy. Tâm trạng tôi thật là kỳ lạ, có lẽ gần giống giống con lật đật. Tôi dòm ngó xung quanh, tôi không còn tâm trí đâu mà thu nạp những gì mẹ tôi đang thao thao, lên bổng xuống trầm, ở trên xa tích, có một mình mẹ đứng. Tôi bỗng hồi hộp, sợ người ta vỗ tay lẹt đẹt, sợ người ta chê mẹ của tôi, nói dài, nói dai, nói dở. Nhưng không, tiếng vỗ tay rào rào, cùng những bó hoa chạy về phía mẹ. Người ta ôm mẹ, mẹ ôm người ta. Rốt cuộc là chuyện gì mà những đứa con gái bằng tuổi mình lại nghiêng đầu vô ngực mẹ? Mẹ còn dỗ dỗ họ. Mẹ đâu có dỗ dỗ mình như vậy bao giờ đâu, mà mình cũng chẳng hề thổ lộ tình cảm với mẹ như vậy. Nhưng sáng nay mình đã hưởng ứng lời kêu gọi ăn khoai viên ngọc của mẹ mình luộc rồi. Hát nhắc tôi ôm qua lên tặng mẹ. Tôi nói mẹ thiếu gì qua, mẹ đâu có nhớ bó hoa nào là của mình đâu. Mẹ về. Ồ, sao mẹ không ôm hoa về? Chưa kịp hỏi, mẹ đã nhìn lên bàn viết của mẹ. Mẹ cười, ôm đầu tôi vô ngực, mẹ vỗ vỗ, như hồi nãy mẹ vỗ vỗ người ta. Giống y vậy thôi. Mẹ nói mẹ đã tặng hoa cho những người bằng tuổi mẹ đến nghe mẹ nói. Còn hoa của con gái tặng thì mẹ nhận đây nè. Mẹ đúng là nhà ngoại giao đáng tin cậy. Và té ra cái nháy mắt và điệu cười khi nãy là mẹ có nhìn thấy mình trong đám đông. Tôi đứng sớ rớ và lần này nhất định không tái hiện xuất diễn vô duyên nữa. Tôi khoe con nấu cơm chín rồi, còn ba luộc rau xanh lắm. Chỉ có thằng em trai của con á không làm gì mà đi ra đi vô, cười một mình rồi cất tiếng hát vang.